Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 39 Thân thể vì Chúa, Chúa vì thân thể. Ngay từ khi tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, con người đã đánh mất sự vinh hiển của Ngài vì đã làm đổ vỡ mối tương giao với Cha trên trời thánh khiết, nên chuốc lấy cho mình sự xấu hổ khi nhìn thấy sự lõa lồ của chính thân thể mình. Vì thế, họ đã tự tay lấy lá che thân một cách tạm bợ. Nhưng Đức Chúa Trời đã lấy da thú kết thành áo dài cho hai người và mặc lấy cho, theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 21. Đây cũng là cách mà Ngài bày tỏ cho họ biết, muốn giải quyết vấn đề của tội lỗi, cần phải có con thú hy sinh mạng sống cho mình. Và rồi sinh tế duy nhất mà nhân loại cần phải nhờ cậy, đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đã chết thay cho tội lỗi của con người khi chịu đóng đinh trên cây thập tự. Thế nhưng, trong thế giới đạo đức suy đồi ngày nay, con người không còn nhạy bén với sự xấu hổ trước nỗi lõa lồ của thân thể mình nữa, mà đã để cho xu hướng về tính dục lên ngôi, chi phối cả hành vi, không còn khả năng kiềm chế hay tiết độ đối với tình dục, nên dễ có khuynh hướng thích thú lục trần thân thể trước người khác giới. Phản phất phần nào bản năng dục tính không được kiểm soát bởi lý trí của con người, cho nên phong trào khoe thân đã xuất hiện nhan nhản khắp nơi, ngay cả trên đường phố đông người, và cũng đã đem đến điều sỉ nhục cho nhiều người. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ từng có tiếng tăm đã tự làm cho mình xuống cấp khi công khai hình ảnh khỏa thân của mình. Hoặc có người vì muốn phô trương thân thể trần trụi mà gán cho nó những động cơ tốt đẹp, như ở Peru, phong trào khỏa thân đi xe đạp để kêu gọi sự quan tâm của nhà nước đối với người đi xe đạp, đòi hỏi phải có đường dành riêng cho người đi xe đạp. Hay tại Việt Nam cũng đã có người khoe thân để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Là con cái Chúa, chúng ta cần ghi nhớ lời dạy của Ngài trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 13. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải là sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Đây là một lẽ thật quan trọng mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay. Phải biết rằng, dù Đức Chúa Trời đã dựng nên cái bụng và ban cho thức ăn với cấu trúc và thành phần thật kỳ diệu, phù hợp với nhau để có thể tiếp nhận lẫn nhau và cùng hoàn thành ý định tốt lành mà Ngài muốn thực hiện cho con người. Nhưng cái nọ hay cái kia, tức là bụng và đồ ăn, đều cũng chỉ là tạm bợ, rồi cũng bị Đức Chúa Trời hủy hoại. Nhưng thân thể con người được Chúa dựng nên thật thích hợp để có thể kết hợp giữa nam và nữ, hầu cho hoàn thành mục đích cao trọng của Đức Chúa Trời. Và Ngài không dựng nên thân thể họ để dành cho sự dâm dục đâu, mà là vì Chúa, vì sự vinh hiển của Ngài. Hơn thế nữa, chính Chúa còn vì thân thể của chúng ta. Kỳ diệu thay, chúng ta phải thấy được giá trị đặc biệt của chính thân thể mình, và vì sao nó đã khiến cho Đức Chúa Trời phải quan tâm đến như vậy, để rồi chúng ta mới thấy được trách nhiệm phải trân trọng, giữ gìn, trau dồi thân thể chúng ta mà làm vinh hiển cho danh Cha Thiên Thượng. Thứ nhất, đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ, cái kia. Nói đến đồ ăn và bụng là nói đến nhu cầu vật chất, nhu cầu ăn uống. Đây là nhu cầu rất cần thiết đối với con người. Bởi có ăn mới có duy trì sự sống và con người mới có thể tiếp tục hoạt động được. Chỉ có người bệnh mới không còn khao khát ăn hay uống. Tuy nhiên, lời Chúa dạy, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Thật vậy, Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối khôn ngoan. Ngài có cái nhìn đúng đắn nhất và toàn diện nhất đối với nhu cầu thiết thực của con người. Dù Ngài đã dựng nên con người với phần bụng được cấu tạo thật tinh vi, có khả năng tiêu hóa thức ăn thành chất bổ dưỡng nuôi thân thể, và đồ ăn cũng được Ngài phú cho nhiều thành phần ích lợi. Chẳng những có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động, mà còn không thiếu những chất bổ dưỡng như protein, vitamin, khoáng chất cần thiết để cơ thể tăng trưởng, phát triển tốt lành. Nhất là đồ ăn còn chứa cả những chất kháng bệnh hay phòng bệnh cho con người, ví dụ như rau xanh, hoa quả hay các loại nấm hương, nấm rơm, nấm mèo, rất gần gũi quanh chúng ta, đem đến nhiều ích lợi cho con người và có thể giúp chúng ta chống lại các thứ bệnh ung thư, cao huyết áp, loãng xương hay giải độc cơ thể. Tuy nhiên, không phải vì cần có như thế mà chúng ta lại để mình bị lệ thuộc quá mức vào nhu cầu ăn uống, trở thành nghiện ngập hay ham mê ăn uống. Xưa nay, ai cũng biết bội thực cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự hủy hoại hay bệnh tật cho con người. Dân Israel ngày xưa đã sinh lòng tham muốn ăn thịt, cá, dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành tỏi, mà đã khiến cho Đức Chúa Trời nổi giận. Ngài đã để họ ăn thịt cho đến một tháng trọn, và đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi để rồi dẫn đến sự diệt vong và bị Đức Chúa Trời hành hại tại nơi được đặt tên là Kibrot Hathava, vì tại đó người ta chôn dân sự sinh lòng tham ăn quá độ, theo Dân Số Ký chương 11 câu 20 câu 34. Rồi đến hai con trai của thầy tế lễ Heli trong Samuel nhất chương 2 cho thấy họ đã để lòng tham muốn ăn thịt đến nỗi sai tôi tớ mình giành giật lấy khi có người đem dân tế lễ, và đã khiến cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, và họ đã chuốc lấy sự đoán phạt nặng nề cho chính bản thân, cũng như cho dòng dõi phải chịu bần hàn, không còn được tiếp nối chức thầy tế lễ, mà phải chết lúc xuân xanh. Họ hàng sẽ chẳng hề có người già nữa. Đức Chúa Trời đã ban đồ ăn để dành cho bụng, và dạ dày cũng được cấu tạo để sử dụng thức ăn, đem lại ích lợi cho thân thể chúng ta. Nhưng đồ ăn và bụng chỉ là công cụ để phục vụ cho lợi ích của thân thể, rồi nó sẽ qua đi. Nhưng thân thể thì không như vậy. Đức Chúa Trời sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trên đất giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Vật chất sẽ qua đi, nhưng thân thể sẽ được cứu trọn vẹn, thân, hồn, linh. Điều thứ hai, thân thể chẳng phải vì sự dâm dục, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Thân thể cần được nuôi dưỡng để tăng trưởng, cho nên Đức Chúa Trời đã phú cho con người bản năng biết đói, đòi hỏi phải được đáp ứng bằng thức ăn. Và người ta cũng được vui hưởng khi thỏa mãn cho nhu cầu ăn uống với đủ hương vị trong cuộc sống. Nhưng phải nhớ rằng, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Cũng vậy, để duy trì nòi giống thánh, Ngài cũng phú cho con người bản năng biết khát khao đến nhu cầu tính dục. Nhưng lời Chúa nhắc nhở, thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu. Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân ngay từ buổi đầu sáng thế để ràng buộc nhu cầu này trong giới hạn của hôn nhân tốt đẹp Ngài ban. Và Ngài đã đặc biệt quan tâm đến thân thể chúng ta, vì đối với Ngài, nó có giá trị rất lớn lao, đến nỗi Đức Chúa Trời đã vui lòng trả giá bằng chính mạng sống của con Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Và Ngài cũng thỏa dạ khi thấy dòng dõi thánh được lưu truyền theo đúng ý chỉ của Ngài cho hôn nhân và gia đình. Hơn thế nữa, bởi vì yêu chúng ta, Ngài cũng muốn được chiếm hữu thân thể của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Ngài vào lòng. Nên sứ đồ Phao-lô đã nói, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 15. Nghĩa là thân thể của chúng ta cũng chính là thân thể đã thuộc riêng về Chúa, được kết hiệp với Ngài đời đời, ngay từ khi chúng ta tin nhận Chúa và Ngài sẽ đồng hành cùng chúng ta ngay trên đất cũng như trên linh trình tiến về nhà cha trên cõi vĩnh hằng. Cho nên, thật là xúc phạm thay đối với Chúa khi chúng ta lại làm ô uế thân thể mình bằng mọi hình thức khoe thân, dâm dục, xấu xa. Bởi vì sự sáng với sự tối không thể thông đồng nhau. Hay nói khác hơn, sự công chính, thánh khiết của Thiên Chúa không thể hiệp hội cùng sự gian ác được. Đó là một trọng tội đối với Ngài, nên chàng trai trẻ Do Thái có tên Joseph khi xưa đã từng tuyên bố rằng: "Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?" Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Lời Chúa trong Roma chương 6 câu 13 cũng vậy: "Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình." Như vậy, chúng ta thấy thân thể chúng ta trong hiện tại cũng như trong tương lai, khi được Chúa biến hóa, luôn được kết hiệp với Chúa. Hay nói cách khác, thân thể vì Chúa và Chúa vì thân thể. Đây là sự kết hợp vô cùng diệu kỳ mỗi chúng ta cần nhớ để luôn sống đẹp ý Chúa và sống để sáng danh Đấng đã kết hiệp với chúng ta. Xin đừng ai cho rằng đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Do đó thân thể cũng vì sự dâm dục nên cứ sống khoe thân, trác tán, không cần gìn giữ. Chúa dạy thân thể của chúng ta, Chúa đã dựng nên vì Chúa và Chúa vì thân thể ấy. Vật chất sẽ bị hủy hoại, nhưng thân thể sẽ được Chúa biến hóa trong ngày cuối cùng. Cho nên là cơ đốc nhân, chúng ta cần ý thức giá trị cao trọng của thân thể Chúa ban cho mình, để biết trân trọng, gìn giữ, sống thánh khiết và trau dồi, tô điểm cho thân thể chúng ta bằng những nét đẹp của các mỹ đức từ Chúa Thánh Linh. Nhờ đó mà chúng ta có thể xứng hiệp với sự yêu mến quan tâm của Cha chúng ta trên trời, thấy được trách nhiệm phải dùng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Nguyện cùng hiến Chúa cả đời tôi, thành tâm dâng tất cả muôn môi, cùng đem hết bao nhiêu năm ngày để khen ngợi chân Chúa tôi này. Nguyện xin Chúa lấy cả bàn tay, hành vi theo thánh đức nhân ái. Xin Chúa lấy hai chân tôi đầy, khiến lễ làng đẹp để cho Ngài. Nguyện xin Chúa lấy cả dòng tôi, ngày đêm ca chúc ngâm vô đôi, dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài, để vui truyền rao phước âm hoài. Bạc tôi đó với cả vàng đây, nguyện dâng luôn chẳng dư một mấy. Bao nhiêu trí nào dâng thay thầy, để được dùng theo ý thanh ngài. Cầu xin Chúa lấy ý nguyện tôi, hành vi theo thánh chi mà tôi. Tâm linh cũng hiến luôn cho ngài, để làm đền vua thánh lâu dài. Mọi tình tuy của ai tình tôi, nguyện dâng luôn cứu Chúa vô đôi. Xin Christ lấy tâm thân vô tài, để thuộc quyền chân Chúa lâu dài.